Thưa quý vị thính giả đang quay trở lại chương trình livestream của SBS Việt ngữ. Khánh Huyền đã quay trở lại với quý vị ngày hôm nay trong chuyên mục livestream hàng tuần chi trú. Và đề tài chúng ta sẽ nói đó là hỏi đáp về visa 190 và 491 ở tiểu bang Victoria. Đồng hành cùng với tôi ngày hôm nay là đại diện di trú anh Trác Phạm. Xin chào anh ạ.
Xin chào Nguyên và các bạn khán giả.
Dạ vâng, thưa quý vị, xin lưu ý là những cái phần trình bày sau đây của chúng tôi chỉ mang tính tổng quát và tham khảo. Nếu như quý vị có bất kỳ câu hỏi cụ thể nào về trường hợp của riêng mình, xin mời quý vị hãy nói chuyện với đại diện di trú của mình để được giải đáp cặn kẽ chi tiết cho đúng với trường hợp của quý vị nhất. Và quay trở lại với đề tài ngày hôm nay, như Khánh Huy đã nói ban đầu, đó là chúng ta sẽ cùng hỏi đáp về visa 190 491 ở Victoria. Và chúng tôi đã nhận một vài câu hỏi quý vị gửi về. Như chúng ta đã biết là hồi cuối tháng 3 vừa rồi thì chính phủ Victoria cho biết các hồ sơ xin tiểu bang đề cử thuộc các ngành như là y tế, giáo dục hoặc là dịch vụ xã hội và đáp ứng được các yêu cầu tối thiểu sẽ được xét duyệt trong vòng 2 tuần. Như vậy thì anh Jack có thể giúp cho Khánh Nguyên chia sẻ với quý vị khán giả đó là những yêu cầu tối thiểu ở đây là gì và làm thế nào để có thể nộp hồ sơ ạ?
Để trả lời cho cái câu hỏi đầu tiên của Uyên và cũng là thắc mắc của các cái bạn độc giả thì mình cũng muốn nhấn mạnh câu trả lời sau đây là dành cho các cái nhóm ngành nghề trong lĩnh vực y tế, giáo dục và dịch vụ xã hội. Thì như các bạn cũng biết, cuối tháng 3 tiểu bang Vic có đưa ra một cái chương trình gọi là Fast Track Nominations, và cái Fast Track Nominations này nó áp dụng cho cả visa 190 và 491. Khi các bạn muốn được xin đề cử của bang, và nếu các bạn có thẩm định tay nghề hay còn gọi là skill assessment suitable for migration purposes trong các cái nhóm ngành y tế, giáo dục, dịch vụ xã hội đó, có thể bao gồm những cái nhóm ngành nghề như là y tá này, hoặc là giáo viên mầm non, rồi giáo viên cấp 2, có nghĩa là giáo viên trung học, rồi cũng có một số các cái ngành khác nữa, ví dụ như là physiotherapist hoặc là thậm chí psychologist, thì tất cả với cả những cái nhóm ngành trong danh sách đã được cung cấp ở trên website chính thức của tiểu bang Victoria, thì các cái bạn nào mà đủ điều kiện, thứ nhất là dưới 45 tuổi này, đạt được điểm tối thiểu là 60 cộng 5 trên cái point table của bộ di trú và có trình độ tiếng Anh tối thiểu 6.0 cho IELTS hoặc là equivalent PT 50 Opens trở lên, thì các bạn có thể nộp xin đề cử bang, và thường thì những cái hồ sơ này sẽ được xét duyệt trong vòng 2 tuần và sẽ có kết quả.
Vậy thì làm sao các bạn đang học đó, các bạn có thể biết được cái là nhóm ngành của mình có thuộc vào cơ hội được định cư theo diện trên hay không ạ?
Yếu tố đầu tiên thì mình cũng muốn chia sẻ là các cái nhóm ngành này ở cái thời điểm hiện tại thì cái vòng đề cử của bang Vic cũng sẽ dừng lại vào ngày 5 tháng 5 2023. Thì tùy theo cái tính chất là các cái nhóm ngành này và cái chương trình Fast Track này nó còn available trong cái năm tài khóa mới 2023, 2024 hay không, thì cái đó các bên tiểu bang họ sẽ công bố vào tháng 7 hoặc là tháng 8 năm nay. Thì cái việc đầu tiên để biết làm sao cái ngành học của mình có cơ hội định cư hay không thì yếu tố đầu tiên tất nhiên là chúng ta có thể so sánh xem là các cái bằng cấp mà các cái chương trình học của mình có nằm trong những cái nhóm danh sách tay nghề Fast Track hay không. Cái thứ hai, chúng ta có thể tham khảo thêm về cái danh sách định cư tay nghề và cái cơ quan thẩm định tay nghề trên danh sách trong cái website chính thức của Bộ Di trú. Chẳng hạn như AnMac cho nhóm nursing, hay là AITSL cho nhóm giáo viên, ACWA cho community worker. Và các cái điều kiện để lấy skill assessment có thể bao gồm chứ không phải là lúc nào cũng bắt buộc, thì tùy vào cái cơ quan thẩm định họ có thể yêu cầu các cái yếu tố về chứng minh bằng cấp, trình độ Anh văn, kinh nghiệm và cái đăng ký hành nghề. Đấy, thì đối với cả một số các cái nhóm ngành nghề trong y tế thì các bạn đôi khi cũng sẽ phải cần có full registration để có thể nộp được thẩm định tay nghề skill assessment. Và tất nhiên nếu mà trong trường hợp các bạn vẫn còn nghi ngờ và không chắc chắn nữa thì các bạn có thể đặt lịch để nhận tư vấn với các cái đại diện di trú giống như mình và những cái đại diện di trú khác có tiếng ở trong các cái bang của bạn.
Với cái trường hợp này thì phải sống ở tại tiểu bang Victoria bao lâu thì mới có thể nộp được cái visa này? Còn đối với những người khác từ những cái tiểu bang khác họ chuyển đến thì sao, có cơ hội không ạ thưa anh?
Hiện giờ thì tiểu bang Victoria đang khá là mở cửa cho cái đề cử bang, không có một cái thời gian tối thiểu và bắt buộc phải sống ở bang để có thể được xin đề cử. Tuy nhiên thì các cái ứng viên khi mà muốn xin đề cử bang thì phải chứng minh là họ đang sống tại Victoria ở cái thời điểm mà họ xin cái đề cử đấy. Và tất nhiên thì các bạn có thể cung cấp một số các cái bằng chứng, ví dụ giống như kiểu hợp đồng thuê nhà, rồi bằng lái xe của bang Vic, rồi những cái utility bills, giống như kiểu những cái bill điện, bill nước, bill gas, và bank statements chứng minh là các bạn có xài tiền ở trong khu vực Vic. Và tất nhiên đối với những bạn nào mà có công việc ở trong bang Vic nữa thì nó lại càng dễ dàng để cho bên để cho tiểu bang có thể xem xét và cấp cho các bạn nomination.
Dạ, nói về công việc đó thì Khánh Nguyên biết là sau Covid có rất nhiều công ty họ sẽ thuê người theo dạng remote, làm việc từ xa. Nếu như vậy, nếu với những cái bạn làm việc từ xa như các bạn đã sống tại Victoria thì liệu có bị ảnh hưởng gì khi mà nộp cái loại visa này không thưa anh?
Theo mình hiểu thì tính chất đặc thù của các cái nhóm ngành về y tế, giáo dục và dịch vụ xã hội này thường không làm việc từ xa được. Nên có nghĩa là ví dụ các cái ngành này đều là các nhóm chuyên gia về cái lĩnh vực của họ, ví dụ chẳng hạn như là y tá, hoặc là ví dụ các cái bác sĩ, hoặc là chuyên gia vật lý trị liệu, hoặc là ví dụ giáo viên, thì tất nhiên là hầu hết mình nghĩ là hầu hết các cái nhóm ngành nghề này đều cần các bạn phải thực sự làm việc tại cái địa điểm thực tế của công ty, hoặc là cái người chủ mà cung cấp công việc cho bạn. Thì một trong những cái yếu tố mà họ yêu cầu là ứng viên phải bắt buộc đang sống tại bang, và thậm chí là để cho cái tính chất cạnh tranh nó có yếu tố cao hơn, thì khi mà mọi người xin cái đề cử bang thì họ sẽ đưa ra một cái gọi là mình phải khai về cái mức thu nhập dự kiến, nó gọi là annual earnings estimation, cho cái công việc ở cái trình độ có kỹ năng của họ. Và tất nhiên thì tất cả những cái yếu tố thông tin về cái annual earnings này từ công việc đó là phải đến từ các cái công ty mà có trụ sở chính thức nằm tại trong bang Victoria.
Nếu như mà sau khi các bạn được cấp visa 491 thì liệu có phải chuyển về vùng regional sinh sống hay không, và những vùng nào được tính là regional ở Victoria vậy thưa anh?
Với điều kiện của visa 491 thì tất nhiên visa 491 là một hình thức visa tạm thời. Cái provisional visa này sẽ cho phép cái người giữ visa 491 có thể nộp xin visa thường trú 191 sau một thời gian nhất định, có thể dao động từ 3 cho đến 5 năm, miễn sao là họ thỏa mãn một số điều kiện. Và tất nhiên thì cái điều kiện hàng đầu để các bạn ấy có thể xin lên thường trú nhân, chính là việc sống và làm việc ở các cái khu vực được coi là regional. Thì các cái khu vực mà được tính là regional ở Victoria thì chúng ta có thể hoàn toàn loại trừ Metro, Melbourne Metro, những cái khu vực nào vẫn được coi là Inner Melbourne. Trên trang web của Bộ Di trú nó có một cái danh sách nó gọi là Designated Regional Area Postcodes, thì trong cái danh sách đó họ sẽ đưa ra cho chúng ta những cái khu vực regionals mà một người có thể sống và làm việc ở những cái khu vực đấy để thỏa mãn điều kiện visa 491, và đồng thời có thể nộp được xin visa thường trú nhân 191 sau cái thời gian 3 cho đến 5 năm.
Dạ vâng, mặc dù là Victoria ưu tiên xét duyệt các ngành này nhưng độ thành công nó vẫn rất là cao. Vậy theo kinh nghiệm của anh và chuyên môn của anh thì anh nghĩ là các bạn sinh viên tốt nghiệp những ngành này á có nên chuyển đến Victoria sinh sống hay không, hay là nên nộp ở những cái tiểu bang khác để ít cạnh tranh hơn ạ?
Trên thực tế thì các cái nhóm ngành nghề về y tế, sức khỏe và dịch vụ xã hội này đều đang nằm trong các cái danh sách được ưu tiên của rất nhiều bang. Có thể là cơ bản họ không công bố thôi. Thế nhưng mà theo những cái hồ sơ mà mình đã từng nộp gần đây thì phần lớn những cái bạn nào mà nhận được các cái thư mời rất là nhanh chóng của các bang khác nhau đều hầu như nằm trong các cái nhóm về y tế, giáo dục và dịch vụ xã hội. Thì tất nhiên ở cái thời điểm hiện tại thực ra là nó không có cạnh tranh, vì trên thực tế là bang Vic vẫn còn rất là nhiều quota để gửi ra cho các cái nhóm visa, đặc biệt là những cái fast track occupations. Thì trừ khi là nếu mà trong trường hợp bạn bạn chưa có skill assessment và bạn cũng chưa đạt đủ cái mức điểm tối thiểu. Thì nếu mà trong trường hợp các bạn đã có đủ điểm tối thiểu và có skill assessment và bạn muốn là có cái cơ hội nhận được đề cử bang sớm hơn, thì cái việc mà xin chuyển xuống Melbourne kể cả trong thời gian cực kỳ ngắn thôi, và rồi sau đó xin đề cử bang trước ngày mùng 5 tháng 5 năm 2023, thì mình nghĩ là hoàn toàn khả thi. Thế nhưng mà đối với những bạn nào mà chưa có skill assessment sẵn sàng và chưa có đạt đủ điểm, thì mình vẫn khuyên là các bạn nên tiếp tục ở lại bang của mình để cố gắng là hoàn thiện cái skill assessment và tích lũy điểm cho các cái dòng visa 189, 190, 491. Những cái điểm đáng chú ý là ví dụ mọi người có thể cố gắng là thi và đạt điểm Anh văn tốt hơn, rồi thi cái chương trình CCL, Credential Community Language, và tất nhiên là cố gắng là tích lũy các cái kinh nghiệm đúng ngành nghề của mình càng nhiều càng tốt, và ví dụ tối thiểu một năm là các bạn cũng sẽ claim được 5 điểm kinh nghiệm rồi.
Dạ vâng, đây hẳn là một tin đáng mừng với những bạn nào đã có skill assessment rồi ở Victoria. Và trước khi kết thúc chương trình ngày hôm nay thì với những bạn đang cân nhắc hay là đang nộp cho visa 190, 491 Victoria thì anh Jack Phạm, anh còn những cái điều gì dặn dò cho các bạn nữa không ạ?
Đối với mình thì các cái yếu tố mà mình thường xuyên dặn dò mọi người là khi mà các bạn muốn xin định cư Úc theo diện tay nghề, thì cái yếu tố hàng đầu bao giờ cũng sẽ phải là skill assessment. Chính vì vậy thì hãy tìm ra cái phương án để làm sao có thể lấy được cái skill assessment càng sớm càng tốt, đặc biệt ngay khi mà các bạn đủ điều kiện. Và thêm vào đấy nữa thì cố gắng là tích lũy nhiều điểm nhất có thể, đặc biệt là những cái điểm số về bằng cấp Anh văn hay là bằng CCL hoặc là kinh nghiệm, vì những cái đấy nó sẽ giúp cho các bạn sẽ có cái lợi thế cạnh tranh hơn so với các cái hồ sơ khác. Ví dụ chẳng hạn như trong thời COVID, trong cái giai đoạn COVID thì gần như là Úc rất là hiếm gửi ra các cái đề cử, các cái tiểu bang nó rất là hiếm khi gửi ra các cái đề cử, hoặc là bản thân Bộ Di trú Úc cũng gửi các cái thư mời nộp 189 ra cũng rất là dò dò. Tuy nhiên thì sau khi mà chúng ta thấy là bước ra khỏi COVID thì có một cái sự thiếu hụt rất là mạnh về nhân lực làm việc trong rất là nhiều ngành nghề, thì lúc đó bắt đầu chính phủ mới lên của chúng ta thì đã nhắm tới cái chương trình định cư tay nghề để thu hút những cái người mà vừa có học thức và vừa có trình độ Anh văn tốt để ở lại Úc và cống hiến cho xã hội. Thì đến cái thời điểm khi mà họ mở ra, ví dụ tháng 6 năm ngoái, thì đã có rất là nhiều bạn ở thời điểm đó với cả skill assessment và thậm chí là cái điểm rất là thấp, tính ra chỉ là điểm sàn thôi, và các bạn ý đã nhận được thư mời. Thì lúc đó bắt đầu bọn mình mới nhìn thấy một làn sóng, có những bạn mà trước đây đáng lẽ là có rất là nhiều điểm, rồi tuy nhiên thì các bạn ấy không có lưu tâm và nghĩ là vì gần như là không có thư mời đó được gửi ra, thế nên là các bạn ấy cũng không có yếu tố chuẩn bị. Thì khi mà không có yếu tố chuẩn bị như vậy thì các bạn ấy không có chớp được cái thời cơ khi Bộ Di trú nới lỏng hơn và đưa ra nhiều các cái quota hơn cho các cái dòng visa. Đấy, thì cái lời khuyên của mình là cố gắng là chuẩn bị càng nhiều càng tốt và càng sớm càng tốt, bởi vì khi mà cơ hội đến và bạn sẵn sàng thì chắc chắn là bạn sẽ nhận được thư mời. Còn nếu mà trong trường hợp bạn chưa sẵn sàng và cơ hội tới, thì tất nhiên là các bạn sẽ phải cố gắng và nỗ lực rất là nhiều ở cái thời điểm đó. Đôi khi mình vẫn có thể bị vượt mất các cái cơ hội và thậm chí là phải đợi cho đến những cái cơ hội lần sau khi mà điểm số của các cái ngành nghề đấy nó hạ xuống, hoặc là bản thân bạn có thể tăng được điểm trong trong các cái point table về định cư.
Cảm ơn những cái lời khuyên rất là hữu ích của anh vừa rồi, và Khánh Nguyên rất thích cái câu anh nói đó là cơ hội đến thì chúng ta phải sẵn sàng, bởi vì khi mà cơ hội đến mà chúng ta không sẵn sàng thì chắc chắn là bản thân chính chúng ta sẽ cảm thấy hối tiếc nhiều nhất. Cảm ơn anh rất là nhiều, và với các bạn khán giả đang xem chương trình hôm nay, nếu mà các bạn có bất kỳ thắc mắc nào cụ thể về trường hợp của riêng mình thì các bạn có thể nói chuyện với đại diện di trú. Và những cái thông tin ngày hôm nay của chúng tôi mang tính tổng quát, hy vọng là đã giúp cho các bạn có thể hiểu hơn về những cái thắc mắc hiện tại. Cảm ơn anh rất là nhiều và chúc anh nhiều sức khỏe ạ.
Cảm ơn Nguyên và độc giả.